meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài nét về đảo Lampedusa, cực nam Italia, nơi vừa được Đức Thánh Cha Francisco đến thăm hôm thứ Hai vừa qua. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Hay là tấm bánh ban sự sống đời đời, hay là đường đi là ánh sáng chiếu soi, lời thầy là thần khí là sự sống cho muôn loài, hay là tình yêu là lẽ sống cho đời con, bỏ thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ, bỏ thầy thì đời con là dòng tốt đêm đen, vì thầy là tình yêu là lẽ sống cho cuộc đời, vì thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 1 đến câu 7. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên của 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê, em của ông, Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và Gioan, em của ông, Philippe và Bartolomeo, Thomas và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông Anphê và Tadeo, Simon nhiệt tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng, nước trời đã gần đến. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở về cội nguồn của giáo hội. Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô. Giáo hội tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi của Chúa Kitô. Để thực hiện chương trình cứu rỗi, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số môn đệ đi theo Ngài để rao giảng tin mừng. Trong số các môn đệ ấy, Người đã chọn 12 người làm tông đồ và trở thành cột trụ của giáo hội mà Ngài sẽ thiết lập. Nếu giáo hội tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô, thì giám mục đoàn mà đứng đầu là đứng kế vị Thánh Phêrô cũng chính là những người tiếp tục làm cột trụ của giáo hội. Chúa Kitô quả thật đã thành lập một giáo hội hữu hình có phẩm trật. Phẩm trật ấy hiện hữu không ngoài mục đích tiếp tục sứ mệnh Ngài đã ủy thác cho các tông đồ. Do đó, tiếp nhận quyền bính trong giáo hội cũng chính là chấp nhận quyền bính mà Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng giáo hội tông truyền. Điều đó không chỉ có nghĩa là giáo hội được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, mà còn có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận quyền bính mà các tông đồ đã truyền lại cho các đấng kế vị, tức giám mục đoàn, mà thủ lãnh là Đức Giáo Hoàng, đấng kế vị Thánh Phêrô. đây chính là nền tảng sự hiệp thông trong giáo hội. Không thể nói đến hiệp thông khi một giám mục đứng riêng rẽ bên ngoài giám mục đoàn để truyền dạy những điều nghịch đức tin hay luân lý của giáo hội. Và cũng không còn là hiệp thông khi một tín hữu không tuân giữ quyền giáo huấn của giám mục đoàn và của thủ lãnh giám mục đoàn là Đức Giáo Hoàng. Dân chủ vốn là một phạm trù dễ bị lạm dụng. Ngay tại những nước có dân chủ thật sự, thì hai chữ dân chủ cũng bị lạm dụng không kém. Khi một luật pháp bất công, như luật cho phép phá thai chẳng hạn, được số đông bỏ phiếu tán thành, phải chăng đây không phải là một lạm dụng của trò chơi dân chủ? Giáo hội luôn đề cao tinh thần dân chủ đích thực, nhưng giáo hội không hề là một chế độ dân chủ, trong đó các thành phần có thể bỏ phiếu chọn người lãnh đạo hoặc tán thành một khoản luật. Giáo hội cũng chẳng là một tổ chức mà người ta có thể xếp vào bất cứ chế độ nào. Giáo hội là giáo hội của Chúa Kitô. Chân lý chúng ta phải tuyên xưng là do Chúa Kitô mà khải và ủy thác cho các tông đồ và truyền lại cho các đấng kế vị các ngài. Luật phải giữ cũng chính là luật của Chúa Kitô đã ủy thác cho các tông đồ và các đấng kế vị các ngài. Tiêu chuẩn cho biết một thành phần giáo hội có hiệp thông với giáo hội hay không là tinh thần tuân phục đối với quyền bính của những đấng kế vị các tông đồ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần khiêm tốn để luôn luôn biết đón nhận và tuân phục giáo huấn của Ngài, được ủy thác cho các tông đồ và giáo hội. Xin Chúa gìn giữ giáo hội được hiệp thông quanh đấng kế vị Thánh Phêrô mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh giáo hội. Amen.
Bỏ thay thì đời con chẳng có biết theo ai bây giờ. Bỏ thay thì đời con là dòng tố đêm đen. Vì thay là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì thay mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận việc phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Giáo hoàng Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Khi tiếp Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng bộ phong thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của Đức Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị, vừa đồng thời chấp thuận việc phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan 23, cho dù không có phép lạ được công nhận. Đây là trường hợp rất họa hiếm trong lịch sử hiện đại của giáo hội. Năm 1960, chính Đức Gioan 23 cũng đã tiến hành việc phong hiển thánh cho Đức Hồng y Gregorio Barbarigo, người Ý, mà không có phép lạ được công nhận. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, một công nghị Hồng y thông thường sẽ được Đức Thánh Cha Francisco triệu tập vào tháng 9 tới đây để quyết định về ngày giờ lễ phong hiển thánh cho hai vị, mà theo linh mục giám đốc, ngày phong thánh sẽ được tổ chức nội trong năm 2013 này. Vài quan sát viên sinh hoạt của Vatican đoán trước ngày phong thánh sẽ là Chủ nhật mùng 8 tháng 12. Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được phong hiển thánh trong thời gian kỷ lục chưa trọn 9 năm kể từ khi qua đời tháng 4 năm 2005. Đức Benedicto thứ 16, người kế vị liền ngay sau đó, đã miễn chuẩn, không áp dụng giáo luật 5 năm sau khi qua đời để mở án phong thánh cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị. và chính Đức Benedicto thứ 16 là vị phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị vào ngày mùng 1 tháng 5 năm 2011, tức là vào lúc 6 năm 1 tháng sau khi ngài qua đời. Án phong chân phước cho Đức Gioan 23, vị giáo hoàng đã khai mạc công đồng Vaticano đệ nhị vào năm 1962, nhưng rồi qua đời tháng 6 năm 1963, đã được Đức Phaolô VI khai mở năm 1965, liền sau khi công đồng Vaticano đệ nhị bế mạc. Chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chân phước cho Đức Gioan 23 trong năm thánh 2000, sau khi một phép lạ được công nhận. Năm 2001, thân xác của chân phước giáo hoàng Gioan 23 còn nguyên vẹn, được di chuyển từ tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô lên nhà nguyện trên bề mặt để tín hữu kính viếng. Có thể sự kiện thân xác còn nguyên vẹn của Đức Gioan 23 là yếu tố góp phần quyết định cho việc phong hiển thánh cho ngài mà không cần có thêm một phép lạ nữa như giáo luật đòi hỏi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi tiếng tăm thánh thiện của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận và phó thác cho mẹ Maria sự tiếp tục án phong chân phước cho Đức Hồng Y. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 7 vừa qua dành cho 400 tham dự viên các sinh hoạt trong 2 ngày ở Roma, nhân dịp kết thúc giai đoạn giáo phận trong tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Tổng giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Nha Trang, các chức sắc của Hội đồng Công lý và Hòa bình, cùng với các vị ân nhân, đông đảo tín hữu Việt Nam từ các nước. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Tuckson, Đức Thánh cha Francisco nói rằng, anh em đáng kính, anh chị em thân mến. Tôi hài lòng được gặp gỡ và nồng nhiệt chào mừng anh chị em. Tôi thân ái chào Đức Hồng Y Peter Tuckson và cảm ơn Đức Hồng Y vì những lời chào mừng. Tôi chào tất cả các anh chị em từ các nơi trên thế giới đến đây nhân dịp kết thúc giai đoạn giáo phận trong án phong của vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Các bạn thân mến, niềm vui của các bạn cũng là của tôi. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa. Và tôi cũng cảm ơn tất cả những người dấn thân trong việc phục vụ này để làm vinh danh Thiên Chúa và nước Chúa. Vị thỉnh nguyện viên án phong là tiến sĩ Wandery Hingerman và các cộng sự viên, tòa án giáo phận và văn phòng đặc nhiệm của tòa giám quản Roma, ủy ban sử học và chính hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình, nơi là ký ức về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân hy vọng, vẫn luôn sinh động và không phải chỉ là một ký ức, nhưng còn là một sự hiện diện tinh thần tiếp tục mang lại phúc lành của người. Thực vậy, nhiều người có thể làm chứng là đã được khích lệ nhờ được gặp gỡ với vị tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của người. Kinh nghiệm ấy chứng tỏ tiếng tăm thánh thiện của người được phổ biến qua chứng tá của biết bao nhiêu người đã gặp Đức Hồng Y và vẫn còn giữ trong tâm hồn nụ cười hiền hòa và tâm hồn cao cả của người. Nhiều người đã biết Đức Cố Hồng Y qua các tác phẩm của người, đơn sơ và sâu xa, chứng tỏ tâm hồn tư tế của người được kết hiệp sâu xa với Đấng đã kêu gọi người trở thành thừa tác viên lòng từ bi và tình thương của Thiên Chúa. Bao nhiêu người đã viết, đã kể lại những ơn lành và dấu lạ mà họ tin là nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Văn Thuận. Chúng ta cảm tạ Chúa vì người anh đáng kính này. Người con của Đông Phương đã kết thúc hành trình trần thế của người trong việc phục vụ người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta hãy phó thác cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria sự tiếp tục án phong này cũng như tất cả các án phong đang tiến hành. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta ngày càng sống trong cuộc đời chúng ta vẻ đẹp và niềm vui được hiệp thông với Chúa Kitô. Tôi thành tâm ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em. Lúc 4 giờ chiều ngày 6 tháng 7 vừa qua, đã có thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang của dòng Camilo Nhặt Phép ở Roma, nơi có mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Tin giáo phận Đà Nẵng, Việt Nam. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng đã về nhà cha. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, thay mặt gia đình giáo phận Đà Nẵng, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã kính báo đến mọi người như sau. Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã được gọi về nhà cha lúc 7 giờ 15 phút, Chủ nhật ngày 7 tháng 7 năm 2013, sau một hành trình dài với 88 tuổi đời, 57 tuổi linh mục và 38 tuổi giám mục. Nghi thức tản liệm được cử hành vào lúc 9 giờ sáng thứ hai ngày 8 tháng 7 tại hội trường nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Các nghi lễ viếng bắt đầu từ 14 giờ thứ hai ngày 8 tháng 7 đến 16 giờ thứ ba ngày 9 tháng 7 tại hội trường nhà thờ chính tòa Đà Nẵng. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng vào lúc 5 giờ sáng thứ năm ngày 11 tháng 7 năm 2013. Kính xin Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ, chủng sinh, cộng đoàn dân Chúa và ân nhân thân hữu cầu nguyện cho Đức Cha Francisco Xavier được hưởng hạnh phúc trong nhà cha. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta gặp Thiên Chúa hằng sống qua các vết thương của Người. Muốn gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống, chúng ta phải trìu mến hôn lên các vết thương của Chúa Giêsu nơi những người anh chị em nghèo đói, bệnh tật và bị tù đày. Học hỏi, suy niệm và hãm mình không đủ để đem chúng ta tới gặp Chúa Kitô hằng sống. Như Thánh Tôma, đời sống chúng ta sẽ chỉ thay đổi khi chúng ta chạm đến các vết thương của Chúa Kitô nơi những người nghèo đói, bệnh tật và thiếu thốn. Đó là những lời Đức Thánh Cha Francisco giảng trong thánh lễ sáng mùng 3 tháng 7 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha Francisco đã nói: Chúa Giêsu sau khi sống lại đã hiện ra với các tông đồ, nhưng ông Tôma không có mặt. Chúa muốn Thánh Tôma phải chờ đợi một tuần lễ. Chúa biết tại sao lại làm như thế. Và Người dành thời gian cần thiết tốt nhất cho chúng ta. Chúa đã cho Thánh Tôma tông đồ một tuần. Chúa Giêsu bày tỏ mình bằng các vết thương. Toàn thân Người thật sạch sẽ, đẹp đẽ và đầy ánh sáng, nhưng các vết thương vẫn còn đó. Và khi Chúa lại đến vào ngày tận thế, chúng ta sẽ được thấy các vết thương của Người. Để được tin, Thánh Tôma muốn được xỏ ngón tay vào vết thương của Người. Ông Tôma cứng lòng, nhưng Chúa muốn đúng như vậy, một con người bướng bỉnh để làm cho chúng ta hiểu được một điều gì to tát hơn. Thánh Tôma đã thấy Chúa được xỏ ngón tay vào các vết thương do những cái đinh để lại, được xỏ ngón tay vào cạnh sườn Người. Và Thánh Tôma đã không nói, đúng rồi, Chúa đã sống lại. Không, Thánh Tôma còn làm hơn thế nữa. Ngài nói, lạy Chúa. Đây là người môn đệ đầu tiên đã thú nhận thiên tính của Chúa Kitô sau khi sống lại. Và Thánh Tôma thờ kính Người. Đức Thánh Cha nói tiếp, và như thế, chúng ta hiểu ý định của Chúa khi Người muốn cho ông Tôma phải chờ đợi. Người muốn hướng dẫn sự cứng lòng của Thánh Tôma không phải là để khẳng định sự sống lại của Người, nhưng là để khẳng định thiên tính của Người. Con đường chúng ta đi để gặp Chúa Giêsu là các vết thương của Người, không còn con đường nào khác. Trong lịch sử giáo hội đã có vài sự sai lầm về con đường đến với Chúa. Một số người tin rằng Chúa hằng sống, Thiên Chúa của các Kitô hữu có thể được tìm thấy trên con đường suy niệm. Thật vậy, chúng ta có thể đạt được nhiều điều bổ ích khi suy niệm. Nhưng rất nguy hiểm. Biết bao nhiêu người đã lạc lối trên con đường này và không bao giờ trở lại được. Phải, họ đạt được sự hiểu biết về Chúa, nhưng không về Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, ngôi hai của ba ngôi. Đức Thánh Cha nói tiếp, nhiều người khác cho rằng, muốn đến được với Chúa thì phải hãm mình hành xác, chúng ta phải kham khổ và chọn con đường đền tội, thống hối và ăn chay. Những người này cũng không đến được với Chúa Giêsu Kitô hằng sống. Họ tin rằng tự mình họ có thể đạt đến được. Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta là con đường đến gặp Người phải qua các vết thương của Người. chúng ta gặp các vết thương của Chúa Giêsu khi làm việc bác ái, trao ban thân mình của những người anh chị em bị thương và cả linh hồn nữa, vì họ đói khát, vì họ trần truồng và bị sỉ nhục, vì họ là người nô lệ, vì họ đang ở trong tù hay trong bệnh viện. Đó là các vết thương của Chúa Giêsu hôm nay. Và Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta làm một bước nhảy tới với người, nhưng qua các vết thương của người. Tốt lắm, chúng ta hãy thành lập một quỹ từ thiện để giúp tất cả mọi người và làm nhiều điều tốt để giúp đỡ. Điều này quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ ở trình độ này, thì chúng ta chỉ là những người hảo tâm. Chúng ta phải chạm đến các vết thương của Chúa Giêsu, phải xoa dịu các vết thương của Chúa Giêsu, phải trìu mến băng bó các vết thương của Chúa Giêsu, phải hôn lên các vết thương của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Phanxicô khi người ôm lấy những người phong củi. Điều này cũng đã xảy đến cho Thánh Tôma, đời sống của Ngài đã đổi thay. Và Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận là chúng ta không cần phải theo một khóa học bổ túc để chạm đến Chúa hàng sống, nhưng để có thể đi vào các vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta phải đi vào các đường phố. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Tôma Tông Đồ cho chúng ta có ơn can đảm để trìu mến đi vào các vết thương của Chúa Giêsu, và như thế chắc chắn chúng ta sẽ có được ân sủng nhờ thờ kính Thiên Chúa hàng sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nét về đảo Lampedusa, cực nam Italia, nơi vừa được Đức Thánh Cha Francisco đến thăm hôm thứ Hai vừa qua, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Lampedusa là một hòn đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số. Là đảo lớn nhất trong quần đảo Belize trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu, vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Lampedusa chỉ có 5.000 dân cư và thuộc về tỉnh Agrigento trên đảo Sicilia. Nền kinh tế đảo này chủ yếu dựa vào ngành du lịch, đánh cá và công nghệ cá săn đóng hộp. Nông nghiệp và chăn nuôi ở đây chỉ được coi là một ngành phụ. Do vị trí địa lý, trong thập niên gần đây, Lampedusa trở thành một trong những mục tiêu chính trên đường vượt biên của các thuyền nhân từ Phi Châu, Nam Sa mạc Sahara, tìm đường vào Âu Châu. Họ thường được những tay buôn người vô lương tâm khai thác, nhất là từ Libya và Tunisia, buộc phải trả những số tiền lớn để được đi trên những xuồng máy hoặc những con thuyền cũ kỹ để vượt biên sang Âu Châu. Trong khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2011, số người di dân lén lút đổ bộ lên đảo Lampedusa là 6.500 người, tức là đông hơn cả tổng số người dân trên đảo này. Tổng số người đến Lampedusa trong năm 2011 là năm mùa xuân Ả Rập bùng nổ ở Tunisia, là 51.753 người, một con số kỷ lục. Nếu kể cả số người đến đảo Linosa gần đó, thì tổng số thuyền nhân đến Italia trong năm đó là gần 62.700 người. Sau một thời gian lắng dịu trong năm 2012, từ đầu năm nay, số thuyền nhân đến Lampedusa lại gia tăng, và trong 6 tháng đầu năm nay, có gần 8.000 người đến Italia. Trong số này, có gần 3.650 người đổ bộ lên đảo Lampedusa. Trong cuộc vượt biên như thế, nhiều thuyền nhân đã gặp nạn và bỏ mình trên biển cả. Vụ mới nhất là ngày 16 tháng 6 năm 2013 vừa qua, khi 7 thuyền nhân bị chết đuối trong lúc cố gắng bám vào những hàng rào nuôi cá ngừ cho một xuồng đánh cá của Tunisia kéo đi. Người ta ước lượng, trong vòng 17 năm, từ năm 1994 đến năm 2011, nguyên tại vùng gọi là Con Kênh Sicilia, đã có 6.226 người chết và mất tích trên đường từ Libya, Tunisia và từ Ai Cập vượt biên sang Italia. Đặc biệt, năm 2011 là năm đau thương nhất, có tới 1.822 người mất tích trên biển cả. Bình quân mỗi tháng có 150 người thiệt mạng. Thêm vào đó, người ta còn phải kể đến cuộc sống khó khăn của các thuyền nhân đổ bộ lên đảo Lampedusa. Đảo này không có cơ cấu thích hợp để đón người vượt biển, và số người lại quá đông. Trung tâm tiếp đón đầu tiên trên đảo có khả năng dự trù tối đa là 300 người. Trong thực tế, hàng ngàn người phải cư ngụ tại đây, và tình trạng này cũng gây căng thẳng trong cuộc sống chung với người dân trên đảo. Tình trạng khẩn cấp này khiến cho Giáo hội Công giáo Italia nhiều lần phải kêu gọi các giới hữu trách của các quốc gia Âu Châu quan tâm giải quyết vấn đề. Do hoàn cảnh và ý muốn của Đức Thánh Cha, cuộc viếng thăm của Ngài diễn ra dưới hình thức đơn sơ tối đa, kể cả về sự hiện diện của các giám mục và chính quyền địa phương, nghĩa là chỉ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Giáo phận Arigento sở tại và thị trưởng của đảo Lampedusa. Theo tường thuật của anh Trần Mạnh Trác, đăng trong Việt Catholic, thì dư luận báo chí thế giới khen ngợi cuộc viếng thăm đảo Lampedusa của Đức Thánh Cha. Tại địa điểm viếng thăm, một số biểu ngữ viết chào mừng Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thánh Cha là một người trong chúng tôi. Bản thân Đức Thánh Cha Francisco cũng là một người con của những người nhập cư từ Ý đến Argentina trước chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mặc bộ áo lễ màu tím, màu của sám hối, để kết án điều mà Ngài gọi là sự thờ ơ toàn cầu đối với những đau khổ của dân tị nạn. Nguyên văn, chúng ta đã rơi vào một sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Bàn thờ được làm bằng những khúc gỗ lấy từ những chiếc thuyền bỏ rơi. Bãi tha ma của đám thuyền bè nằm ngay sát khu hành lễ, chồng chất với hàng chục con thuyền mục nát và những mảnh quần áo tả tơi, là di tích của những cuộc vượt biển gian lao trên những con thuyền đầy ắp người và đã bị đám con buôn người tị nạn bỏ lại. Hàng chục ngàn người di cư, chủ yếu từ châu Phi, đã đến Lampedusa trong những năm gần đây để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Hầu hết các con tàu khởi hành từ Tunisia hoặc Libya. Đảo Lampedusa chỉ cách Tunisia khoảng 113 km đường biển. Tưởng nhớ đến những nạn nhân trên biển, nhất là những người chết oan và bị từ chối giúp đỡ, Đức Giáo Hoàng nói, chúng tôi xin tha thứ cho sự thờ ơ của rất nhiều anh chị em trong chúng tôi. Với thế giới, Đức Thánh Cha gửi tới một thông điệp. Nền văn hóa thụ hưởng làm cho chúng ta nghĩ tới bản thân mình, làm cho chúng ta không còn nhạy cảm với tiếng kêu cứu của những người khác. Đức Thánh Cha gọi cần có một tinh thần trách nhiệm huynh đệ đối với những người tị nạn. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha đến, một chiếc thuyền đã đến đảo mang theo 166 người di cư. Nhiều người trong số họ đã kiệt sức và mang thương tích, và một số đông đi chân đất. Người ta đã khiêng trên cáng một số người nằm liệt, còn những người khác đã được cung cấp nước uống và thực phẩm. Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm người nhập cư trẻ tuổi, nhiều người trong họ đến từ Eritrea. Một thiếu niên nói với Đức Thánh Cha rằng, họ đã phải chịu đựng khủng khiếp trên cuộc hành trình sau khi bị cướp sạch bởi giới con bùa. Đức Thánh Cha cũng không quên vinh danh người dân địa phương, một làng chài với dân số 6.000 trên một hòn đảo nhỏ, chỉ rộng khoảng 20 km vuông, vì sự hỗ trợ và khoan dung mà họ đã thể hiện đối với các thuyền nhân từ nhiều năm nay. Đức Thánh Cha nói, có thể nói tấm gương của quý bạn là một ngọn hải đăng cho thế giới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
quý vị và các bạn thân mến, như phòng báo chí Tòa Thánh đã đưa tin, trong tháng 7 này và tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không có các buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư hàng tuần như mọi khi. Do vậy, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết của Thiên Triệu trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam có tựa đề Những suy tư tản mạn từ Đức Giáo hoàng Francisco. Nội dung nguyên văn bài viết này như sau. Tư tưởng nơi mỗi người được hình thành qua thời gian với sự tích lũy của suy tư và kinh nghiệm sống. Không lạ gì khi muốn tìm hiểu về Đức Giáo hoàng Francisco ngay sau khi Ngài được bầu chọn, người ta tìm đọc cuốn Trời và Đất, cuốn sách ghi lại cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio và Rabbi Abraham Soka, vì ở đó người ta có thể gặp được quan điểm và lập trường của vị giáo hoàng mới về nhiều vấn đề. Đúng là khi đọc toàn bộ cuốn sách này, người ta gặp được khá nhiều những tư tưởng mà Đức Giáo hoàng Francisco đang chia sẻ qua những bài giảng trong các thánh lễ hàng ngày của Ngài. Bài viết này muốn ghi lại những gợi ý của Đức Thánh Cha về một số vấn đề gần gũi với tín hữu Việt Nam trong hoàn cảnh sống ngày nay. Tôn giáo là gì? Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Từ quan trọng nhất trong lời cầu nguyện này của Thánh Augustino là từ băn khoăn khắc khoải. Nếu chúng ta thành thật với chính mình, thì phải nhìn nhận rằng có một cảm giác khắc khoải sâu xa phía đằng sau những kiếm tìm siêu việt nơi chúng ta, sự kiếm tìm thúc đẩy chúng ta đến chỗ gặp gỡ Thiên Chúa. Và khi ta bước vào cuộc gặp gỡ này, thì lại tiếp tục tìm kiếm, mỗi lúc mỗi sâu hơn. Tôi muốn diễn tả sự khắc khoải này như hơi thở của Thiên Chúa mà ta mang trong bản thân mình là dấu ấn Thiên Chúa để lại trong chúng ta. Nhiều khi, ngay cả nơi những người không nghe Thiên Chúa nói, hoặc những người có lập trường chống tôn giáo, hoặc những người chủ trương duy nội tại, thì bất ngờ họ gặp được cái gì đó siêu việt. Bao lâu cảm giác khắc khoải này còn tồn tại, bấy lâu tôn giáo còn tồn tại, vẫn sẽ có những cách thế kết nối với Thiên Chúa. Đúng ra, từ tôn giáo có nghĩa là đảm nhận một mối dây liên kết với Chúa qua sự tìm kiếm. Nếu một tôn giáo thuần túy chỉ là nghi lễ mà không có nội dung tìm kiếm này, thì nó sẽ chết, bởi vì tuy nó đầy rẫy nghi lễ bên ngoài, nhưng tâm hồn bên trong lại trống rỗng. Tôn giáo sẽ còn mãi, bởi lẽ sự khắc khoải kia nội tại nơi bản tính nhân loại, nhưng tôn giáo sẽ như thế nào trong tương lai? Tôn giáo sẽ ra sao trong tương lai? Nếu nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy những hình thái tôn giáo nơi công giáo đã thay đổi cách đáng kể. Chẳng hạn, thử nghĩ đến những vương quốc giáo hoàng, ở đó thế quyền là một với thần quyền. Đó là một hình thái sai lạc của Kitô giáo, không phù hợp với những gì Đức Giêsu mong và Thiên Chúa muốn. Nếu trong suốt lịch sử, tôn giáo đã thay đổi rất nhiều, thì tại sao lại không thể nghĩ rằng, trong tương lai, tôn giáo sẽ thích ứng với văn hóa của thời đại? Như Công đồng Vaticano Đệ Nhị nói, cuộc đối thoại giữa tôn giáo và văn hóa là cuộc đối thoại thiết yếu. Ngay từ đầu, giáo hội đã đòi hỏi sự canh tân liên lỉ, và sự canh tân ấy đã được thể hiện bằng nhiều cách theo thời gian, mà vẫn không thay đổi tín điều. Trong tương lai, sẽ có những cách thế khác để thích nghi với thời kỳ mới, cũng như ngày nay đã có những thay đổi so với thời chủ trương duy lệ luật, duy tuyệt đối. Vai trò của các giáo xứ. Đây là điều then chốt vì cộng đoàn nhỏ đáp ứng nhu cầu về căn tính, không những căn tính tôn giáo mà cả căn tính văn hóa nữa. Tôi thuộc về khu vực này, câu lạc bộ kia, gia đình này, tôn giáo nọ. Nghĩa là tôi có một nơi mà ở đó tôi cảm nhận mình thuộc về cách gần gũi. nguồn gốc Kitô giáo cũng ở những cộng đoàn nhỏ như thế. Khi đọc sách Công vụ Tông đồ, chúng ta thấy Kitô giáo thỏa đầu lan ra rất nhanh. Ngay khi Thánh Phêrô giảng những bài đầu tiên, đã có cả 2.000 người được rửa tội. Rồi họ được phân thành những cộng đoàn nhỏ. Điều đem lại sự sống cho một giáo xứ là cảm nhận thuộc về một cộng đoàn. Đời sống giáo xứ dẫn chúng ta đến chỗ chăm sóc cho người anh em của mình, cũng có nghĩa là tôn giáo được chuyển thành hành động. Khi đó, vấn đề không chỉ là phát triển mà còn là giáo dục, thăng tiến đời sống. Về những hành động này, người ta có thể tố cáo chúng ta là dẫn mình vào những chuyện không thuộc phạm vi của mình. Cách đây ít lâu, tôi dâng lễ tại một điểm truyền giáo cho các nạn nhân buôn người, nô lệ trong các nhà máy, các cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục, các trẻ em bị bắt đi buôn ma túy. Kết thúc thánh lễ là cả một cuộc phản kháng nạn buôn người, trong đó cả những người ngoài công giáo cũng tham gia, vì tuy họ không chia sẻ cùng một niềm tin, nhưng họ có chung một mối quan tâm đến anh em mình. Tôi không làm chính trị, nhưng tôi quan tâm đến anh em mình đang bị nghiền nát trong cỗ máy nô lệ. Đúng là có những người lợi dụng việc này để làm chính trị. Vì thế, điều quan trọng là phải phân định để hành động cho thích hợp trong những hoàn cảnh tương tự. Một tôn giáo dẫn thân. Niềm tin tôn giáo hàm chứa sự dẫn thân chứ không phải trốn chạy. Đã có một thời kỳ trong linh đạo công giáo có khái niệm chạy trốn thế gian. Nhưng bây giờ là hoàn toàn khác, nghĩa là cần phải dẫn thân vào thế giới, nhưng luôn luôn là từ kinh nghiệm tôn giáo. Vấn đề trở thành nghiêm trọng khi cái thiêng liêng bị giảm thiểu thành ý thức hệ và kinh nghiệm tôn giáo mất đi sức mạnh, chỉ còn sự trống rỗng, rồi quay về với những ý tưởng thế gian. Một nguy cơ nữa khi làm việc bác ái là hành động như những tổ chức phi chính phủ, chứ không phải từ kinh nghiệm tôn giáo. Đã có những cộng đoàn tôn giáo rơi vào nguy cơ biến mình thành một tổ chức phi chính phủ. Vấn đề không phải chỉ là làm cái này, làm cái kia để cứu giúp tha nhân, nhưng là bạn cầu nguyện như thế nào? Bạn có giúp cộng đoàn của mình bước vào kinh nghiệm gặp gỡ Chúa không? Đây là những câu hỏi thiết yếu. Về lãnh đạo tôn giáo. Tôi hoàn toàn đồng ý với khái niệm khiêm tốn, nhưng tôi cũng thích dùng từ hiền lành. Hiền lành không có nghĩa là yếu đuối. Một nhà lãnh đạo tôn giáo có thể rất mạnh mẽ, kiên quyết, nhưng không gây hấn. Chúa Giê-xu nói, người nào muốn cai trị phải là tôi tớ. Theo tôi, ý tưởng ấy phải được áp dụng cho mọi tôn giáo. Quyền lực đích thực nơi lãnh đạo tôn giáo phải đến từ sự phục vụ. Khi người lãnh đạo không còn phục vụ nữa, người đó biến thành nhà quản lý thuần túy, thành nhân viên của tổ chức phi chính phủ. Nhà lãnh đạo tôn giáo phải chia sẻ và chịu đau khổ với anh em mình, phục vụ anh em mình. Tầm quan trọng của sự thánh thiện. Trong lịch sử giáo hội công giáo, những nhà cải cách đích thực là những vị thánh. Các ngài là những người làm thay đổi, biến đổi, thúc đẩy và hồi sinh con đường thiêng liêng. Thánh Francisco Assisi đã đem tinh thần nghèo khó vào Kitô giáo khi đối diện với sự giàu sang, kiêu ngạo và trưởng giả của thế quyền cũng như thần quyền trong thời đại của ngài. Ngài đã đem đến một nền thần bí về sự khó nghèo và từ bỏ, và Ngài đã thay đổi lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết của Thiên Triệu về Đức Thánh Cha Francisco có tựa đề Những suy tư tản mạn từ Đức Giáo Hoàng Francisco. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn về một phương pháp luyện tập gồm có 5 điểm để giúp chúng ta vượt thắng một sự đổ vỡ trong mối tương quan giữa ta với người khác, mà nguyên do là những phản ứng chủ quan của ta vội vàng xét đoán xấu kẻ khác. Các nhà tâm lý học gọi sự vội vàng xét đoán xấu kẻ khác này bằng một từ ngữ chuyên môn là những tư tưởng tự động. Nói là tư tưởng, nhưng thật ra chúng có tính cách xét đoán hơn là trình bày suông, nên trong tiếng Việt Nam chúng ta có thể dùng cách nói những xét đoán tự động hơn là cách nói những tư tưởng tự động. Đặng Thế Dũng mời các bạn theo dõi câu chuyện điển hình sau đây, để rồi sau đó chúng ta sẽ bàn đến 5 điểm trong một phương pháp luyện tập con người mình để thắng vượt những tư tưởng tự động xấu này, hay là những xét đoán xấu này đối với anh chị em. Câu chuyện như sau. Cô Nancy đang dọn đất trồng những bụi cải trong vườn quanh nhà, thì anh Trúc, một người bạn thân, bỗng xuất hiện bên hàng rào và góp ý. Này Nancy, sao cô không trồng cải theo bóng mát của mấy cây lớn đó? Nancy im lặng, quay lại nhìn anh Trúc, và trong đầu óc xuất hiện một cảm nghĩ như sau. Anh chàng này khinh ta quá, cho ta không biết trồng cải. Và Nancy trả lời với giọng hằn học. Tôi không cần anh làm cố vấn. Vườn nhà tôi muốn trồng sao kệ tôi. Chỉ vì những lời qua tiếng lại như vậy, mà mối liên lạc thân tình giữa Nancy và anh Trúc bị nhạt dần và tiêu tan. Cảm nghĩ trong đầu óc cô Nancy khi vừa nghe qua lời góp ý của anh Trúc, đó là cái mà các nhà tâm lý gọi bằng danh từ chuyên môn là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động kẻ khác. Nancy đã hiểu sai ý định của anh Trúc. Anh không muốn dạy đời, không có vẻ gì khinh chê Nancy không biết trọng cải. Nhưng như người bạn thân, anh muốn nói lên ý nghĩ của mình một cách chân thành và góp ý với cô Nancy về việc trọng cải mà thôi. Nhưng Nancy thì đã phản ứng một cách tự động, vội vàng, nghĩ là anh Trúc khinh dễ mình qua câu nói đó, nên có thái độ hằn học trả lời. Mặc kệ tôi không cần anh góp ý, tôi muốn làm sao trong vườn nhà tôi thì kệ tôi. Phân tích thêm, tại sao Nancy có thái độ như vậy? Chúng ta biết rằng, từ lâu nay, trong gia đình, Nancy bị dồn ép, ức hiếp bởi thái độ lấn át của một người cha tự phụ, muốn kiểm soát mọi việc làm của Nancy. Trong thâm tâm, cô nổi loạn chống lại người cha, nhưng không có dịp nào để trút nỗi uẩn ức đó, nên đúng vào lúc anh Trúc đến góp ý về việc trồng mấy cây cải trong vườn, thì cô vội vàng nghĩ là anh Trúc cũng có thái độ kể cả giống như thái độ của cha mình. Cô không có dịp hằn học với cha, giờ đây cô đâm ra hằn học với anh Trúc. Giận cá thì chém thớt, tức người này trả thù trên người nọ. Cảm tưởng vội vàng và tự động xuất hiện nơi đầu óc cô Nancy khi nghe những lời góp ý không chút nào ác ý của anh Trúc. Cảm tưởng đó là nguyên nhân, là như cái đầu máy lôi kéo làm phát sinh thái độ của ta đối với người xung quanh. Nếu cảm tưởng tốt thì ta có thái độ tốt, mà nếu cảm tưởng đó là tiêu cực thì thái độ của ta lại là tiêu cực, làm hư mối liên lạc tốt giữa ta và kẻ khác. Câu chuyện điển hình trên giúp ta hiểu thế nào là những tư tưởng tự động, những xét đoán tự động về người khác. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua 5 điểm trong phương pháp rèn luyện nhân cách do bác sĩ Aaron Beck đề ra, để giúp ta chừa bỏ từ từ những tư tưởng tự động tiêu cực này. Thứ nhất, hãy phân tích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của những dòng tư tưởng tự động của ta đối với kẻ khác. Sau khi sự việc đã xảy ra, ta có thể tìm giây phút im lặng suy nghĩ lại thái độ của mình và tự vấn xem tại sao mình có cảm tưởng tự động tiêu cực như vậy đối với lời nói, hành động, cử chỉ của người anh chị em xung quanh. Phải chăng những phản ứng tự động của tôi là do thành kiến, do cảm xúc chủ quan, do những hờn giận tích chứa từ lâu trước, do những bực tức bị dồn ép, bây giờ mới được dịp xả ra? Tôi đã nóng giận lên vì tự động nghĩ trong đầu một cách tiêu cực về kẻ khác như thế nào. Những cảm nghĩ của tôi, những giải thích trong đầu óc tôi lúc đó có đủ bằng chứng khách quan hay không? Điểm thứ hai, sau khi xét về nguyên nhân, thì bước thứ hai là xác định rõ đâu là những tư tưởng, những xét đoán tự động đang diễn ra trong đầu óc tôi, và khiến tôi có những thái độ tiêu cực bên ngoài đối với người xung quanh. Qua những dòng cảm xúc vui buồn, giận ghét đang có trong tâm tư mình, ta có thể phân lên đến những dòng tư tưởng tiêu cực đang ảnh hưởng trên thái độ sống của mình. Đây là một khía cạnh khác của việc mà Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn trước đây, là hãy phân tích những cảm xúc của mình để lần tìm lên những nét đặc điểm của tinh thần mình tốt hay xấu. Điểm thứ ba, hãy cố gắng sống theo những phán đoán khách quan của lý trí hơn là của tình cảm. Đôi khi rất khó, vì người trong cuộc thường dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm tưởng, tình cảm chủ quan. Vì thế, trong trường hợp này, để giúp mình thực hiện bước thứ ba, thì đương sự cần có sự góp ý khách quan của một người thứ ba, một người bạn, hay một vị có uy tín nào đó mà đương sự tin tưởng lắng nghe. Điểm thứ tư, hãy tìm những trách nhiệm, hãy thử lại những phán đoán một cách âm thầm trong đầu óc mình trước, rồi mới có thái độ hành động bên ngoài. Mình nghĩ như vậy về kẻ khác, nhưng hãy kiểm chứng lại xem có đúng như vậy hay không. Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa, để có thêm những dự kiện mới về thái độ của kẻ khác, để có thể sửa lại quan niệm của mình cho đúng đắn hơn. Điểm thứ năm, hãy cố gắng nhìn những cảm nghĩ tự động và tiêu cực trong đầu óc mình về kẻ khác, trong một góc nhìn khác, từ một quan điểm khác. Cái mà ta xét là tiêu cực, có thực sự là như thế hay không? Hay đó là những điểm tích cực mà ta không biết tới? Hãy cố gắng nhìn đến khía cạnh tích cực của mọi sự. Hãy luyện cho mình luôn có thái độ tích cực, nhìn điểm tích cực trong mọi biến cố xảy ra, trong mọi người chúng ta tiếp xúc hàng ngày. Dĩ nhiên, 5 điểm vừa rồi là những điểm thực hiện trên bình diện nhân bản tự nhiên. Chắc chắn từ chúng không đủ. Là người Kitô, chúng ta luôn sống trong bình diện cao siêu hơn, trong bình diện của ơn Chúa, của những lời dạy của Chúa để thay đổi đời sống. Và trên bình diện siêu nhiên này, chúng ta cần sức mạnh của Chúa để tha thứ cho kẻ khác, tha thứ cho người lỗi phạm đến ta. Sự tha thứ giúp ta xây dựng mối tương quan tốt đẹp với anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
vang vọng mọi nơi. Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng an phước.
Này lời của Chúa đã vang vọng đến, tình ngài thương mến đến hết mọi người, lời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng an phước.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bóp bèo, lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà yêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng gieo tin mừng an phước.
Quý vị và các bạn thân mến, vào khoảng năm 1883, dưới sự lãnh đạo của một thanh niên tên là Oza Nam, 8 sinh viên công giáo ở Paris đã thường họp nhau lại hàng tuần để thảo luận về một chiến thuật hầu bảo vệ giáo hội, vì giáo hội lúc đó đang bị tấn công từ phía. Những buổi thảo luận suông đã diễn ra trong một năm trời mà không đi đến một hành động cụ thể nào. Tình cờ, 8 sinh viên này đã nghe được một lời thách thức của một người chống phá giáo hội như sau. Các anh thì lúc nào cũng nói đến công lao của giáo hội các anh trong quá khứ. Điều đó chẳng lợi ích gì cả. Lúc này, giáo hội của các anh đã chết rồi. Còn nếu các anh nói là giáo hội của các anh còn sống, thì các anh hãy chứng minh đi. Một năm qua, chúng tôi chỉ nghe các anh thảo luận, tranh cãi với nhau bằng môi, bằng mép thôi, mà không thấy có một hành động cụ thể nào. Lời thách thức trên đây đã được 8 sinh viên kia đón nhận như một bài học quý giá. Ngay buổi chiều hôm đó, thay vì ngồi thảo luận với nhau như mọi khi, họ đã hành động. Hành động cụ thể đầu tiên của họ, đó là gom góp củi, rồi đem đến cho một người nghèo, lại ốm yếu, đang rét run, vì không có đủ tiền để mua chất đốt mà sưởi. Buổi chiều hôm đó là chiều khai sinh Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn, một hội chuyên giúp đỡ cho người nghèo theo tinh thần của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Sở dĩ Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn đã ra đời vì những người tiên phong của hội hiểu rằng người Kitô hữu không thể bình vực giáo hội chỉ bằng những lời nói suông, mà còn phải bằng những hành động cụ thể, và nếu cần, bằng cả mạng sống nữa. Ngày nay hơn bao giờ hết, người ta tin ở việc làm hơn là ở lý thuyết suông, tin ở đời sống của người nói hơn là ở chính những lời họ nói. Lý thuyết dù có hay có đúng, có hấp dẫn mấy đi nữa, nhưng nếu lý thuyết đó không đưa đến một việc làm cụ thể, thì lý thuyết đó cũng sẽ bị người ta xếp xó. Cũng thế, lời nói của một người, dù có hay, có tốt, nhưng đời sống của người nói những lời ấy không tốt, không hay, không đúng, thì chẳng ai thèm nghe. Nói tóm lại, con người luôn đòi hỏi một sự ăn khớp giữa lý thuyết và thực hành, giữa lời nói và việc làm. Trong Tin Mừng, đã nhiều lần Chúa Giê-xu đã lên án một lớp người mà đời sống của họ không phù hợp với những lời nói cũng như việc làm của họ. Ngài đã từng trách, khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái. Các ngươi chấp những gánh nặng không thể phát nổi cho người ta, còn chính các ngươi lại không đưa tay lay thử. Nhưng chúng ta đừng vội mừng, rồi bỏ qua ngoài tai những lời lên án, những luật sĩ và biệt phái trên đây của Chúa Giê-xu, vì chúng ta nghĩ rằng đó là những điều Chúa nói với những luật sĩ và biệt phái thôi, còn chúng ta không có liên quan chi đến những lời đó. Hãy cẩn thận, kẻo chúng ta có thể lừa dối chính chúng ta. Chúng ta hãy thử kiểm điểm lại xem tâm tình cũng như lối sống của chúng ta, lúc ở nhà thờ, lúc đọc kinh, lúc đi làm công tác tông đồ, với những lúc chúng ta ở ngoài chợ, ở công xưởng, nơi ruộng rẫy, xem chúng ta có ám hợp với nhau không, hay chúng ta đã chia cuộc sống của chúng ta ra thành từng ô, ô ở nhà thờ, ô ở ngoài chợ, ô lúc đọc kinh, ô lúc buôn bán. Chúng ta có đòi người khác công bằng, bác ái yêu thương đối với chúng ta, còn chúng ta thì lại thù hằn, ganh ghét, bất công đối với người khác. Nếu có, thì chúng ta chẳng binh vực, chẳng làm chứng tá cho giáo hội hay tin mừng được đâu. Mà trái lại, chúng ta lại đang dơ chân đạp đổ giáo hội. Chúng ta đang là những phản chứng nhân của tin mừng đó. Tỷ số hết sức khiêm tốn giữa những người công giáo Việt Nam với những công dân Việt Nam chỉ là 7%. Phải làm cho những người công giáo chúng ta suy nghĩ và đưa ra những quyết tâm thay đổi đời sống. Chúng ta đừng hy vọng hoán cải ai hay hoán cải xã hội nếu chúng ta chưa hoán cải được chính mình. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết trở thành những nhân tố có tác dụng xúc tác đối với việc hoán cải xã hội mà chúng ta đang sống. Đây chính là công việc truyền giáo mà tất cả những Kitô hữu phải thực hiện. Amen.
Yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, màu màu ta cất bước lên đường, cùng chào tin mừng ngàn phương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.